Ý nghĩa của những giọt mồ hôi. Những nỗi khó chịu trong đời thường. Một chàng trai trẻ ngại nắm tay cô bạn gái, chẳng phải vì nhút nhát mà vì đôi bàn tay cậu lúc nào cũng đẫm ướt mồ hôi. Một ông trung niên hoạt bát lịch lãm, chỉ ngặt một điều là mồ hôi nách hơi nặng mùi, khiến ông không bao giờ dám ngồi gần người khác. Một cô nữ sinh luôn cầm khăn tay để thấm mồ hôi, thường xuyên rịn ra bên trán và quanh môi. Một cậu bé quần áo bốc mùi chua lét sau nhiều giờ chạy nhảy. Chị công nhân trong xưởng máy, anh nông phu trên đồng ruộng, đổ mồ hôi sau cả buổi lao động cực nhọc. Rồi những ngày hè nóng bức, về nhà sau một ngày làm việc, người ướt đầy mồ hôi, hẳn bạn chỉ muốn xối ngay lên người những gáo nước mát lạnh. Chưa hết, mồ hôi còn vã ra như tấm sau cơn sốt lạnh run của bệnh sốt rét. Đổ mồ hôi về chiều thường kèm theo ớn lạnh. Khi bị bệnh lao, trẻ con đổ mồ hôi trộm, người già than bị mồ hôi bệnh, lo âu, sợ hãi, làm toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi chảy ra từ đâu, sao nó sinh lắm chuyện như vậy? Từ những ống tuyến nhỏ trên da. Trên người chúng ta có hơn 2 triệu rưỡi tuyến mồ hôi nằm rải rác khắp các vùng da của cơ thể, trừ một số nơi như niêm mạc môi, núm vú, bộ phận sinh dục ngoài của nam và nữ. Đặc biệt, số lượng tuyến mồ hôi có rất nhiều ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Mồ hôi được tạo ra từ những tuyến ấy và theo các ống dẫn đổ ra da, làm cho da luôn được ẩm và mát. Tuyến mồ hôi khởi đầu là một ống nhỏ cuộn tròn nằm sâu trong lớp da, sau đó vươn ra thành một ống thẳng, dẫn đến một lỗ thoát trên bề mặt của da. Không nên làm lẫn các tuyến mồ hôi với những lỗ chân lông, vì lỗ chân lông là nơi đổ ra của các tuyến bã nhờn. Giọt mồ hôi nhìn kỹ cũng trong vắt, không màu, không mùi và khó thể phân biệt được nó với nước lã hay nước mưa, bởi trong giọt mồ hôi có đến 98-99% là nước, chỉ 1-2% là muối khoáng và một số chất hữu cơ từ cơ thể bài tiết ra. Làm dịu những cơn bốc hỏa. Cơ thể của bạn cũng giống như một cái máy mà khi hoạt động sẽ bị nóng lên. Máy nóng quá có thể gây trục trặc cho những bộ phận của máy và làm máy ngưng hoạt động. Để cho cỗ máy ấy nguội lại, phải cần đến những phương thức thoát nhiệt. Nếu để tự nhiên, máy sẽ nguội từ từ do sức nóng trong máy tỏa dần và thoát ra môi trường xung quanh. Nhưng sự thoát nhiệt này sẽ nhanh hơn nếu dùng nước gây bốc hơi để làm nguội máy. Mồ hôi trên cơ thể được tiết ra chủ yếu nhằm mục đích ấy. Cứ mỗi lít mồ hôi bị bốc hơi, cơ thể sẽ mất một lượng nhiệt khoảng 540 kilocalo. Khi âm ỉ, khi tuôn tràn. Ngay cả lúc nghỉ ngơi và trời mát mẻ, trên da bạn cũng tiết ra một lượng nhỏ mồ hôi, khoảng 50 ml mỗi giờ. Bằng mắt thường, bạn không nhìn thấy được số mồ hôi ít ỏi này. Khi trời nóng hoặc khi gắng sức, lao động nặng, số lượng mồ hôi sẽ gia tăng. Khi bạn vận động trong môi trường nóng bức, lượng mồ hôi tiết ra có thể lên đến 1,6 lít mỗi giờ. Và nếu môi trường xung quanh quá khô, toàn bộ lượng mồ hôi này sẽ được bốc hơi hết. Sự toát mồ hôi diễn ra tự động, không theo ý muốn của bạn, mà tùy theo nhu cầu giải nhiệt của cơ thể. Mồ hôi ra nhiều làm cho cơ thể mất nước và khiến bạn thấy khát, muốn uống nước. Vì thế khi đổ mồ hôi nhiều, bạn nhớ uống bù đủ nước và tốt nhất là nên nhắm thêm một chút muối. Đôi lúc chẳng phải vì nóng. Sự tiết mồ hôi được điều khiển bởi hệ thần kinh tự động, còn gọi là hệ thần kinh thực vật. Sự mất cân bằng hệ thần kinh này hoặc những xáo trộn tâm lý có thể là mồ hôi tiết ra không đúng lúc và không đúng chỗ. Chính vì thế mới có những trường hợp trời không nóng mà vẫn đổ mồ hôi ở lòng bàn tay, bàn chân, quanh môi, chóp mũi hoặc đổ mồ hôi vụn trộm ở trẻ con, người già. Và cả mồ hôi lạnh khi lo âu, ngượng ngùng, căng thẳng. Mồ hôi do nóng thường bắt đầu ở trán, rồi lan ra các phần da khác, trong khi mồ hôi lạnh lại xuất hiện trước tiên ở lòng bàn tay, bàn chân và nách. Mồ hôi cũng có màu và mùi. Trên đây nói về loại mồ hôi nước. Ngoài ra ta còn phải kể đến loại mồ hôi nhầy được tiết ra ở một số vùng như nách, quanh hậu môn và quanh bộ phận sinh dục ngoài. Gọi là mồ hôi nhầy vì nó có chứa thêm nhiều chất béo và chất đạm. Do vậy nó khá nhầy và đôi khi có màu như sữa hoặc hơi vàng. Bản thân mồ hôi nhầy không có mùi. Nhưng sau khi tiết ra một thời gian, vi khuẩn trên da sẽ phân hủy các chất có trong mồ hôi nhầy, làm cho nó có mùi, đôi khi khá nặng và khó ngửi, đặc biệt là ở nách. Một số người thích đùa gọi tình trạng này là viêm cánh hay hắt nôi, hôi nách. Các tuyến mồ hôi nhầy bắt đầu hoạt động vào tuổi dậy thì dưới ảnh hưởng của nội tiết tố sinh dục nam, androgen. Các tuyến này không có lỗ thoát riêng trên da mà chúng đổ vào vùng nang lông và ra ngoài qua lỗ chân lông. Mồ hôi nhầy không giúp gì cho việc giải nhiệt của cơ thể. Nó được tiết ra nhiều hơn khi đau đớn, căng thẳng tâm lý và đặc biệt là trước khi quan hệ tình dục. Ở thú vực, các tuyến này tạo ra những mùi đặc biệt gây quyến rũ giới tính giữa con đực và con cái. Ở người, các tuyến mồ hôi nhầy vẫn tồn tại, nhưng dường như khả năng quyến rũ đã không còn, tuy rằng có lẽ nhờ chúng mà vợ chồng trở nên quen hơi. Những tuyến mồ hôi đặc biệt. Gọi là đặc biệt nhưng chúng khá quen thuộc với chúng ta. Đó là những tuyến tiết ra ráy tai ở trong ống tai ngoài, một biến thể của những tuyến mồ hôi nhầy. Ráy tai được tiết ra nhằm ngăn cản dị vật và cầm chân những côn trùng nhỏ xíu đôi lúc muốn mon men chui vào ống tai. Tuyến sữa cũng là một loại tuyến mồ hôi đã được cơ thể cải biên, tạo ra nguồn dinh dưỡng cho trẻ con trong năm đầu đời. Tuyến sữa chỉ phát triển ở phái nữ và chỉ thật sự tiết sữa sau khi sinh con. Mồ hôi có phải là chất thải không? Chẳng phải thứ gì bị đẩy ra khỏi cơ thể cũng đều gọi là chất thải. Thật vậy, mồ hôi và người em của nó, sữa, là những ví dụ. Dù trong mồ hôi có chứa những chất mà cơ thể cần phải bỏ, như ure, amoniac và một số dược phẩm, nhưng đây vẫn không phải là đường thải chính của những chất thải này. Và cũng thật vô lý khi xem nước chiếm đa số trong mồ hôi là chất thải bỏ. Mồ hôi đổ ra vì những lý do riêng của nó. Những khó chịu do mồ hôi gây ra có lẽ nên được chấp nhận, bởi cũng có những lúc ta cảm thấy khoan khoái lau mồ hôi sau buổi tập thể dục buổi sáng, sau khi ngồi nồi xong giải cảm, hay sau khi ăn một bát phở nóng, vân vân. Hơn thế nữa, mồ hôi đã từ lâu đi vào thơ văn, phim truyện và trở thành biểu tượng của công sức con người.